điên đảo như thế. Và cũng từ đó cho nên trong đạo Phật có cái từ điên đảo. Những người điên đảo là những người vô minh. Điên đảo là lấy khổ mà làm vui, lấy nhục mà làm vinh. Ở đời người bị vô minh đó thường thường là lấy nhục mà làm vinh. Ví dụ như là có những người vì muốn có một cái danh vọng, một cái địa vị mà sẵn sàng vào lòn ra cuối, và thậm chí làm những cái điều mà mất tư cách, mất nhân phẩm, miễn là bằng cái cách như lấp liếm che đậy để cho tưởng rằng người ta không ai biết, để mình làm cái việc đó để mình được một cái danh vọng, một cái địa vị, một cái tiếng khen. Thế thì là từ cái tiếng khen, cái danh vọng, cái địa vị đó cho những người trí, những người mà sáng suốt không có vô minh đó, là người ta không làm đâu. Nhưng mà cái người bị vô minh đó thì là vì thích cái minh mà nó chịu lãnh lấy những cái chi làm những cái việc nhục nhã. Đó là gọi là điên đảo. Có những việc khổ, lấy cái khổ mà cho là vui. Tôi nói ví dụ như những người mà ăn chơi trác tán ở trong những cái chỗ đường sân quán, những cái chỗ trà đình tử điếm, bê tha vị lạ. Thế thì cái người trí người ta biết chỗ đó là vào chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm, cái chỗ thân bại, cho người cái chỗ bệnh hoạn, nhiều thứ bệnh, bệnh xã hội và các cái bệnh khác, từ sự say xưa, sự ăn uống quá độ, sự tắc thân tị lạ. Vậy mà cái người bị vô minh thì không hề biết, cho rằng những cái sự ăn chơi tắc thân mê mối nhậu nhẹt say xưa men như vậy đó là vui, vui thích. Thì đó là biểu hiện của trạng thái vô minh là vậy, gọi là điên đảo. Người trí là người ta sáng suốt, ta khỏe khoắn, ta mạnh khỏe, người ta ăn ngủ có điều độ, người ta đọc sách đọc báo, người ta tư duy những cái điều mà nó phát sinh với trí tuệ, chứ đâu có thích những cái say xưa, những cái tác tán người mà nói như thế. Người trí đâu có cho nó là vui đâu, nhưng mà có những số người cho như vậy là vui. Đó là biểu hiện của sự vô minh đó. Vô minh là không sáng suốt mà, là điên đảo mà, lấy nhục mà làm vinh mà. Những cái hoàn cảnh rất là sinh ra những sự đau khổ mà lại cho là vui. Thì vô minh là những người mà lầm phương hướng, và những người hiểu cuộc sống một cách điên đảo có ngược lại. Chứ điên đảo có nghĩa là trái ngược lại. Những trường hợp đáng khổ mà lại cho là vui, nhất mà cho là vinh. Ngoài ra nó biểu hiện qua những cái tam độc, thí dụ như là tham, sân, si. Nhân tự nhà Phật gọi là tam độc. Tham trong đó tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham phì. Nó biến dạng là như thứ tham, mà trong đó có cái tham dục là tham tài, tham sắc, như vừa nói hồi nãy cũng là một cái sự biểu hiện của cái tham học. Mà thì nói là tham là độc hại lắm, nó làm cho con người mất đi nhân phẩm, mất đi tư cách, mất đi đạo đức, và mất đi cả cái nhân phẩm, cái hậu quả của đời này và luôn cả cái đời sau. Vì vậy cho nên là thậm chí nó làm mất cả thân người, nếu mà cái tham mà nó quá tội lỗi, nó làm đi, nó mang một cái quả báo hiện giờ thì tù tội chết chóc, và đời sau mất đi cả cái nhân mà làm người, mà phải đi vào con đường địa ngục đã lưỡi và xuất sanh. Vậy mà có người làm điều đó mà họ không biết, đó là một biểu hiện của vô minh. Từ vô minh sinh ra tham độc. Cái biểu hiện thứ hai đó là sân. Sân là giận dữ, là nóng nảy, thô bạo. điều đó tất nhiên là cái đời sống của con người nó không bao giờ có an ổn được. Mà từ cái chỗ đó có thể là gây cái hậu quả mà mất đi ra là hạnh phúc hiện đời, và cũng có thể là mất đi cái nơi là người ở đời sau vì cái sự chết làm đau khổ chết chết giết hại mạng người mạng vật, mà nó phải lấy cái quả báo của địa ngục là quỷ súc sanh ở trong những cái đường ác. Thế thì cái sân đó nó cũng là sân gọi là sân độc, nó là cũng là một cái biểu hiện thứ hai của vô minh. Rồi cái thứ ba là si, si là không có trí tuệ, không lường được, không dự biết được cái hậu quả mà do mình nghĩ, mình nói, mình làm nó sẽ xảy ra cái hậu quả như thế nào. Cho nên là có thể làm tất cả những cái điều sai trái tội lỗi, thậm chí tưởng rằng làm hại cho người khác được, nhưng mà chẳng ngờ rằng cái việc làm đó nó lại phản tác dụng, nó lại gây cái hậu quả tai hại cho chính bản thân mình. Vì là không có trí tuệ cho nên không lường được cái hậu quả cái việc làm của mình, việc nói của mình, ý nghĩ của mình. Thành ra cái người như thế gọi là người si. Mà si là một cái biểu hiện thứ ba của vô minh. Thành ra là tham sân si gọi là tam độc, mà chính tham sân si là biểu hiện căn bản của vô minh là tham sân si. Rồi mạng, chư mạng, ngã mạng, tân thượng mạng, tư liệt mạng, các cái thứ mạng, ngã mạng tốn cao, rồi ngã mạng vì thấp thỏi mà tự tư thì gọi là tư liệt mạng, tự tôn gọi là ngã mạng tốn cao. Thì những cái thứ mạng đó cũng là một cái hình thức biểu hiện của vô minh. Dường như như là con người không có lập trường, không có cái lý trí dứt khoát, mà người trên đời này mà không có cái lập trường, không có cái lý trí dứt khoát thì không dám làm ăn cái gì, mà cũng không quyết định được cái gì, thì cái người đó nói về sự nghiệp cuộc đời ở thế gian đó thì là không làm cái gì được. Tất cả đều như hằng ngờ hết thì không làm cái gì được. Mà đối với con đường hành đạo, học đạo, tu học trên đường giải thoát mà nghi, không có cái sự định đoán, sự nhận thức của chính mình. Rồi nên nghi cũng là một biểu hiện của vô minh. Đó là tham sân si mạng nghi. Rồi cái thứ sáu là ác kiến. Ác kiến thì là nó sinh ra năm cái kiến chất mà do cái nhận thức sai lệch của mình mà nó thành ra năm cái thứ kiến chất, là chất về bản ngã thì gọi đó là thân kiến, chất về con người chết rồi hoặc là vĩnh viễn còn là con người, hoặc là vĩnh viễn mất đi không còn gì hết, gọi là biên kiến. Và chất rằng là con người mà thường là yếu đuối, cho nên gửi đến những cái tâm hồn ở nơi là thần linh, ở nơi là hung thần, ở nơi ác quỷ mà sợ sệt và cầu nguyện lễ bái gian sinh đừng những cái sự gia âm, sự ban thưởng của nữ thần, mà không tin vào cái khả năng cái trí tuệ của mình, tự mình làm an lạc hạnh phúc cho mình, và không tin rằng tự mình có thể làm cho mình bị những cái đau khổ tai ương hoạ hoạn, mà lại tin vào nơi các tha lực của thần thánh, của quỷ ma vân vân. Nó tóm lại là không tin về nhân quả, mà lại tin những chuyện thần thiên bậy bạ do cái tưởng tượng của con người mà cái người như vậy gọi là tà kiến. Và cái thứ tư là bảo thủ những ý kiến mà do cái sự ngộ nhận của mình, của xã hội lưu lại do cái hậu quả của lạc hậu, của bán thai mà ra. Thành ra là cũng có thể là trên những cái tập quán sai lầm mà khi mà có người tách ra mình cũng không chấp nhận những cái điều mới, cái điều hay, cái điều chân chánh, mà cứ bảo thủ những cái cổ hủ đó, thì gọi là kiên thủ. Cái thứ sáu là giới cấm thủ, và cái thứ năm là giới cấm thủ là hoặc là vào một cái tôn giáo nào đó, một cái đạo nào đó mà nó có những cái thứ giữ giới không phải là nguyên nhân để đem lại sự giải thoát cho họ, nhưng mà người ta vẫn giữ khư khư cái giới đó.
Thật tâm của vô minh là Phật tâm,
thì vô minh nó tác động, nó hoành hành. Không biết được vô minh thì vô minh thật sự nó đâu có để mà từ, nó xuất từ nơi cái bản tánh thanh tịnh của mọi người. Nhưng mà bản tánh thanh tịnh của mọi người mà không làm chủ được, không giữ gìn được, không phát hiện được, không sống trong cái bản tánh thanh tịnh của mình được, thì từ cái chỗ đó nó sanh khởi ra vô minh. Nó giống bầu trời thanh tịnh vậy. Bầu trời thanh tịnh vốn là thanh tịnh, nhưng mà chẳng may mà áp thấp nhiệt đới nó thổi những cái dần mây đen tới, thì những cái dần mây đó nó cuốn hút theo những cái gió xoáy gió lốc rồi sấm chớp của dân nổ thì mà điện xẹt dân tứ tung, có thể là đánh chết người chết vật. Nhưng mà thật sự ra các cái thứ đó nó có thật đâu. Do nhân duyên bất giác vọng động của không khí trong cái vũ trụ này mà nó nảy sinh ra một đám mây to, sấm sét rồi điện chớp rồi gió xoáy. Nhưng mà cái thật tính của nó là cái bầu hư không vốn thanh tịnh mà. Vì vậy cho nên cái thật tính của những cái bão tố là do lúc đó không có thật, không có thật. Cũng trong cái bầu trời đó mà trời qua mây tạnh rồi, qua cơn rồi, thì đối ai tìm sấm sét đó phát xuất từ đâu? Nói ai tìm cái nước đó, cái gió lốc xoáy đó từ đâu? Đó, nghĩa là cũng bầu trời trên nước tiên, cũng bầu trời miền Trung, miền Nam, và cũng bầu trời Nhật Bản, Canada, vân vân, trong ngành. Nhưng mà do cái cơn đó, cái nhân duyên hòa trong cái cơn thịnh nộ của không gian, của khí hậu mà nó sinh ra. Sinh ra những cơn áp thấp nhiệt đới, những cơn hoành hành bão lụt, mưa như trút, xét đất âm ỉ điện danh tung tóe. Nhưng mà cái thật bánh đòi thì tìm cái đó, nguyên do cái đó đâu ai tìm được. Thì cái thật tính của vô minh là thật tính, nó cũng giống như cái chuyện vậy. Cái tâm của chúng ta mà nếu mà ta làm chủ được nó, ta có tư duy có quán chiếu, thì cái tâm của chúng ta không hề tìm ở trong con người của mọi người, không bao giờ tìm thấy được cái tham sân si mạng nghi thân kiến liên kiến tà kiến kiến thủ với đến thủ như tôi vừa nói. Đó ai mà tìm ở làm cách nào mà tìm ở trong con người của ai mà có được ở đâu? Mà người nào cũng có thể vui vẻ, cũng có thể quan hỷ, cũng có thể an lạc, gọi là người đó ở trong niết bàn được đấy chứ. Nhưng mà khi mà bất giác không làm chủ mắt tay mũi lưỡi thân ý, không làm chủ được thân thủ ba nghiệp của mình, sáu căn của mình, thì tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não thật trang nó sinh ra. Như thế thì là chẳng phải là cái thần tính của cái thứ vô minh kia là vốn đó là cái tính phát xuất từ cái tâm thanh tịnh, cái tính thật, cái tính thanh tịnh mà ra đó sao? Cái ý người ta nói là ta nói như vậy để nó dạy cho mình biết rằng là thì thật ra là vô minh là do bất giác, do mình không làm chủ động, không làm chủ được tam nghiệp lực căn của mình mà nó có. Chứ nếu mà mình làm chủ được lực căn tam nghiệp của mình bằng thiền định, bằng trí tuệ, thì vô minh sẽ không có. Vì vậy mà ta nói cái thật tánh của vô minh là phật tánh. Cũng giống như là cái mặt nước của một cái hồ thật lớn, chẳng hạn như hồ Tây, hoặc là cái hồ Bảy Mẫu đó. Ở miền Nam mình ít có hồ lớn đó, ở ngoài Hà Nội có những hồ lớn. Những cái hồ lớn như vậy, có những lúc mà không có gió mà hoàn toàn lạnh, nó thẳng lạnh như gương vậy. Thế thì là mặt nước hồ đâu có khóc, đâu có ào ạt, bọt bèo ào ạt lơ nhơ, càng không có cái lý do để làm cho thuyền đắm người chìm. Nhưng mà nếu có một cái cơn gió lốc nào đó thì hồ Tây hoặc là hồ Bảy Mẫu Hà Nội có thể làm cho người đắm thuyền chìm được. Vậy thì chẳng phải những cái ào ạt lơ nhơ cuồn cuộn mà làm cho người đắm thuyền chìm đó là từ cái bản thể nước mà lạnh như luôn đó sao? À, cái ý của nghĩa nó là vậy đó. Cho nên cái thực tâm của những cái sống đòi ào ạt cuồng điện, thậm chí hút người thành một cột nước kéo con người lên trên hay không, nó ở ngay cái trung tâm của cột nước là nước kéo lắm đó, nó kéo người lên hay không đấy. Nhưng mà cái thực tâm của những cái cột nước đó, của cái sống đòi đó là phải thì Lê Minh cũng không thật tánh, mà là cái thật tánh, cái quả thật cũng không có thật tánh. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca thật sự là có là gì đâu lạ, đâu phải là người nào lạ lùng gì đâu. Như Lai chỉ là cái người được Bồ Đề, nghĩa là những người Như Lai luôn luôn được giữ gìn được cái trí tuệ, luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt. Người sáng suốt thì sống trong trí tuệ, cho nên không có người nào Lê Minh. Mà sống trong trí tuệ, sống bằng trí tuệ, cho nên không có nhận thức sai lầm, không lạc vào cái điên đảo vọng chấp, cho nên là gọi là Như Lai được Bồ Đề. Mà không xa vào những cái vọng chấp sai lạc điên đảo, cho nên là lúc nào Như Lai cũng được bình an, gọi là Như Lai được đại niết bàn. Mà thực hành cho Như Lai nói rằng Như Lai không có chứng đắc gì hết. Quả vị chứng đắc Như Lai không thật, mà cũng không phải hư. Không có hư là vì Như Lai có trí tuệ thật, và Như Lai có an lạc thật, không phải hư. Không thật là hư, cái quả Như Lai chứng không phải là màu sắc xanh vàng đỏ trắng, cũng không phải là già ngắn rộng hẹp như cỏ, cho nên không thật. À, vì vậy cho nên là khi mình tu hành là chỉ cần người đệ tử Phật tu hành chỉ cần giữ được cái tâm, đừng để cho nó vô mình. Mà nắm giữ được cái tâm của mình cho nó có lúc nào cũng có trí tuệ. Hay nói một cách khác là đừng để cho tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến bà kiến kiến thủ với tâm thủ, đừng để cho hận hận kiến não bạch sang kiến chuyển hạ chi vân vân, đừng để cho mình giận thương sợ yêu ghét nó tác động nó quanh hành cỡ đó là được rồi. Còn kiếm cái gì nữa không cần nói, không cần nói quá gì, nhưng mà thực thật là quả vô thượng bồ đề cũng có thể ở trong cái chỗ đó, mà không cần nói kiếm cái gì. Nghĩa là không ác thì tự nó thành thiện, không thiện não vô minh thì tự nó thành niết bàn thôi. Vì vậy cho nên là chứng đắc không cần nói đâu. Cái người mà ngu si không trí huệ học hành bậy bạ đó mới là nói rằng tu hành được chứng như này chứng như kia, chứ cái người mà học Phật là chết hiểu rồi là không bao giờ tự cho mình chứng cái gì hết, không có chứng cái gì hết. Chỉ có cái chứng cái điều này là trong đời họ không là ác, họ biết cái ác là nguyên nhân của địa ngục và quỷ xuất sanh, cho nên họ không là ác. Thế là họ tự họ là thiện, mà đã tu làm ác đã là thiện rồi thì không có thấy ra những cái nguyên nhân đau khổ, thì tất nhiên là họ không có đau khổ thì não đau khổ thì họ là người có niết bàn. Đạo Phật thì nó dễ dàng như thế, nhưng mà cái dễ đó nó đòi hỏi cái trí tuệ nhận thức học Phật chính thống thì mới thấy nó không khó. Còn bằng không thì là tu rất là dữ cực khổ như lớn mà không có được cái gì hết.
Còn áo này là ai có tiền mua, là may là bận rồi giống hết, ta lại nói hại người ta, việc làm hại người ta mà có lợi cho mình. Thậm chí có người ngu si làm những việc tính hại người ta, ý nghĩ tính hại người ta, việc làm tính hại người ta mà cái việc đó nó thảo lợi cho mình. Nghĩa là ý nghĩ là nói việc làm có hại cho mình, cho người, cho tất cả đều gọi là tổn giảm, người gọi là ác. Sửa đổi hành vi đó, tu hành giả là tu cả hành vi, cả ác thủ thiện, đổi lại những điều ác đó, làm lại những việc làm. Mà làm gì? Cái làm hành vi nghĩa là tăng ít. Tăng ít nghĩa là ý nghĩ, nghĩ việc làm, rồi nói làm, biểu lộ là hành động làm. Mà làm là gì? Làm là lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho tất cả. Thế thì là tu cả hành vi, sửa đổi hành vi ác mà làm tất cả những cái việc làm, lợi mình, lợi người, lợi tất cả, gọi đó là người tu hành. Chứ không dựa vào đầu, không dựa vào áo, không dựa vào y hậu, không dựa vào chùa chiền. Phật tử tại thế gian mà tu sửa hành vi của mình ở tại nhà cũng vẫn đem lại phước đức lớn lao như người tu hành ở chùa vậy. Thậm chí còn hơn, người ở chùa cũng có thể có. Nhưng mà đừng có nói với quá leo phạm thượng mà mang cái tội ngã mạng tốn cao là không nên. Chứ người tại gia mà tu hành tốt vẫn có thể hơn những người ở chùa mà không tốt. Có những người ở chùa tâm thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia cũng có. Nhưng mà nói điều này là thận trọng, đừng tốn cao ngã mạng mà có tội, nếu Phật pháp tăng không nên. Thế thì tôi làm là vậy, là tôi cả hành vi xả ác thủ thiện, sửa đổi những hành vi thân thủ của mình, bỏ tất cả những hành vi nào nghĩ ác nói ác là ác, đổi hết trở lại nghĩ lầm nói lầm, làm lầm. Mà lầm là gì? Làm lầm là ý nghĩ, là nói hành động lại cho lại mình, lại người, lại tất cả. Ác là gì? Là ý nghĩ, là nói hành động có tổn hại cho người khác. Sửa đổi được những hành vi đó gọi là người tu hành. Còn đại tử không có, không cần nói đại tu hành.
Tại thân tối của tôi nó không nói ra những điều lỗi, tôi không có nghĩ những điều là tôi
Còn cái là tôi trả lời phía trước đó là tu hành giả là tôi trả hành như đó. Phải thủ thiện là tôi nói cho những người mới học đạo. Cái người học đạo lâu rồi họ học tu hành vô hành ảnh, hành cái hạnh vô hành. Hành tất cả những cái việc mà lợi mình là người lợi cho tất cả chúng sanh mà không bao giờ thấy mình là cái người mà làm lợi lạc cho chúng sanh. Độ vô lượng vô số vô lượng chúng sanh mà không bao giờ thấy mình là người độ. Gọi là khi ân bất cầu báo, làm việc lợi lạc cho chúng sanh, cho nhân dân, cho xã hội mà không bao giờ thấy mình là cái người khi ân bố đức gì hết. Làm tất cả điều thiện mà không hề thấy mình làm điều thiện gì hết. Bởi vì mình làm điều thiện tính qua là nó đúng, nó hợp với cái chân tất thanh tịnh bản nguyên của mình. đâu là có hạnh phúc. Vì vậy mà cái mùa đạo là khi mà mình hưởng được cái quả báo thế gian hạnh phúc rồi, mà cái mùa nào mà đủ cái duyên lành mà học đạo thêm để mà tìm đi trên con đường giải thoát giác ngộ để hy vọng hưởng cái quả báo thế gian, là người đó là người, mà đó là người trí tuệ. Người đó mới hưởng được cái hạnh phúc thế gian, quả báo thế gian trọn vẹn, mà còn lâu cái quả báo thế gian là từ đời này sang tới đời khác nữa.
Come on.
ai như có lẽ bất một chuyện lên tôi bồi bồi ai mang ta giúp được các vị đại là lớn mà theo mặt được chưa đó nè. Đó là những vị đó là để tôi quả báo trước thế gian rồi đó. Còn ví dụ như phật tử chúng ta bây giờ mà nếu là biết tu thân tu tâm dưỡng tánh ha thì mình được cái quả báo thế gian. Và mình đang mất là mình đi lần lên cái quả báo trước thế gian là mình đi lần lần thôi chứ mình không được tiền đâu. Coi vậy chứ khó đó. Đoạn từ ra khỏi tam giới đó, ra khỏi ba cái phạm vi của dục giới, thức giới và thân giới đó, có tế nhị lắm chứ không đơn giản đâu. Muốn biết mình có ra khỏi được hay không thì là dựa vào những cái tư tưởng nè, tham sân si mạng như thân kiến biên kiến và tướng kiến thủ với tâm thủ, phẩm hạnh phu não bạch sang tướng thiểm hại kêu vô tàm như quý địa tử hung tầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tăng lại bất tính đi đại để là 30 cái món đó. Mình phải học cho thuộc rồi rồi mình kiểm điểm coi ra trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà mỗi một ngày mình có phạm phải cho nó nhiều hay là ít. Chừng nào không phạm phải những điều đó thì mới gọi là đạo từ được kiếm hoặc tư hoặc để ra khỏi tam giới. Còn nếu mình còn cái đó thì xin thưa rằng chúng ta còn phấn đấu ở trong nhân thừa và thiên thừa mà thôi, chứ chưa có hy vọng được cái quả báo xuất thế gian ra khỏi ba cõi đâu. Vì vậy cho nên mình học đạo cũ rồi là không có mơ mộng viễn vông đâu. Tại vì là cái nhân tu hành của mình mà mình nhận biết được cái quả báo mà mình sẽ gọi là mình quả báo gì, được cái quả báo xuất thế gian ngang với cái quả gì nào mình có thể biết mà không cần hỏi ai hết. Tức là dựa vào cái tư tưởng mà vô minh trời não nó còn tác động vào hành tâm đời sống của mình nhiều hết và ngang tất cả nào mà biết cái điều gì của mình. Vì vậy cho nên cái sự tu hành là tuy là khó, nghe mới khó chứ là không cần hỏi ai hết. Phật đưa ra cái tiêu chuẩn đàng hoàng, nó giống như cái hàng thử tử rồi, nó đã gạch đất hẳn rồi. À đây là zero độ, đây là 50 độ ha. À, cái nữa là tầng độ ha. Mà nó có đất hẳn rồi nè. Và trời nóng cỡ nào mà nó lên như là 28 độ, 29 độ, nó có chuyển âm cái mực độ đó lên nè. 30 độ, 31, 32, 33, 34, 35 gì là chuyển âm cái chữ tới đâu là nói độ của mọi người đó. Cái là cái tiêu chuẩn thì dựa vào kế hoạch và tiêu chuẩn làm tiêu chuẩn, dựa vào kế hoạch tiêu chuẩn mà mình đoạn từ cỡ nào trong cuộc sống của mình. Lấy đó là tiêu chuẩn mà đoán định được cái quả báo của mình ở vào thế gian hay là xuất thế gian. Quả báo của mình ở nam với nhân thừa hay là của thiên thừa. Nhân thừa thiên thừa là còn quả báo của thế gian. Mà lên tới cái quả báo xuất thế gian là phải chứng được quả gì à là hơn. Phải ra khỏi tam giới. Nhưng mà nói ra khỏi tam giới không có nghĩa là cách đi thì phải bay cao nhảy xa, mà là vượt ra cái tham dục thực dục và dâm dục, vượt ra cái tâm nam mê ái chấp bất mất về vật chất, và vượt ra những cái khái niệm ảo tưởng mơ hồ viễn vật như mơ mê tín dị đoan trong cái tưởng tượng của mình. Vượt ra ba cái đó gọi là người vượt ra tam giới, chứ không phải là phải bay cao nhảy xa, càng không phải là đã chết rồi mới vượt ra tam giới. Cái gì là cái quả báo xuất thế gian là vậy, là bước đầu là quả báo là hết, cái đó là quả báo rất siêu thật. Và tuyệt đỉnh của quả báo xuất thế gian là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là quả phật cả. Đó là quả báo xuất thế gian đó. Thì cái đó nó cũng có tiêu chuẩn hết á, nó có cái tiêu chuẩn tu nó nói gì đạt tới đâu, có tiêu chuẩn phật đã dạy rồi. Nhưng mà bây giờ là đã để là tôi trả lời gọn gọn trong cái phạm vi của cái buổi giảng mình vậy thôi. Và cũng nhắc lại là gọi là xuất thế gian không có nghĩa là phải bỏ cái mặt đất này. Gọi là người vượt quả báo xuất thế gian không hề có cần phải bỏ cái mặt đất này để bằng danh giá rõ gì lên một thế giới nào khác, không phải vậy. Bằng cớ là có lại mất một kỳ linh tôi bồ đề a nan đã giúp vân vân cho tới như là cái công ta bà này đã có quả tu hội bồ đề mà cũng không cần là bỏ mặt đất này. Các vị đại a la mà từng đi thức thành của Phật hàng ngày cũng đã là gọi là quả báo xuất thế gian rồi đó, nhưng mà cũng không hề cần phải rời bỏ mặt đất này và cũng không cần phải tiêu diệt cái thân của cha mẹ sinh ra. Vấn đề là ở chỗ cái trí tuệ mà cái chân lý, và cái chỗ trí tuệ mà cái chân lý rồi đoạn từ cái điều não vô minh hỏi câu hỏi này nữa là chị ơi. Thầy mới nhắc mình đụng đá, mình đụng đinh rồi mình có nói cho nhau. Thật là một con người như tất cả mọi người. Chẳng qua là con người có trí tuệ, không sai lầm. Để mà tác động, để cho vô minh nó tác động, nó hoàn thành. Ngài là con người không có dính mắt vào trong tam giới, cho nên là Ngài có một cái sức an lạc, giải thoát tự tại, gọi là Ngài định Niết Bàn. Cho nên mà Ngài mà bị đá, nó rất là kinh thì cũng có nói chứ có sao đâu. Nhưng mà nói vậy cho Phật cũng khó giải nói chuyện lắm. Bởi vì Ngài là cái bậc mà nó không còn danh lợi thúc đẩy ở sau lưng. Cho nên cái việc mà đi đứng nằm ngồi của Ngài là phải nói rằng là quan như tới hạnh đó, không dễ gì giải nói chuyện đâu. Nhưng mà vị nào đây là mấy Phật giải nói chuyện hồi nào hỏi là tôi không biết à. Ông giải hồi nào tôi không biết là vụ đó tôi không có trách nhiệm trả lời rồi nha. Chứ còn Phật là ba ngàn quan như tám lần tới hạnh đâu có chuyện gì gấp rút đâu mà phải vội vàng mà tụng kinh này. Đụng mấy ghế tận này kia cho tài gia giải máu. Cho nên câu này là không cần thiết ha. Còn giá như giải là băng keo, lấy băng keo băng lại không có gì hết.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho nên là kiếm 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 gì thôi, kiếm thì kiếm. Cái thấy trong khi có gì thấy, cái thấy đó không phải là cái thấy cái đó gì. Kiếm là mới kiếm, cái thấy này nó còn xa rời với cái thấy thấy mà vốn thanh tịnh bản nguyên của các vị. Vì cái thấy thật sự rất là hiện rõ và không hề có thiên giác. Còn cái thấy mà của các vị đó là thiên giác, là thấy nó sang qua tỷ lượng rồi. Cái thấy đó là hoặc là gì ai động viên, hoặc là ai muốn tiền muốn bạn, hoặc là ai nói xúc tác gì đó ha, mình xem ra mình ghét. Cái thấy đó không còn là cái thấy nữa, không còn là cái thấy bản chất mà thanh tịnh của cái nhãn căn của mình, gọi là kiến như lý kiến, kiến bất mà tập. À, cái tâm thấy đó không hề là so bì được, không hề so sánh được với cái tâm thấy thật sự của cái chân tâm thầy cố của cái thể tánh tịnh mình. Cái tâm thấy của chân tâm thầy cố thể tánh tịnh mình không hề có bì có ghét, không hề có làm cái tâm của tùng của má của lệ lên, cũng không hề thấy là cái người nào mà cảm tình hay không cảm tình. À, rồi nói vấn đề này là nào cho nên điên cờ mới là đi sâu mới nổi, nhưng mà đại để là nó như thế đấy. À, một câu hỏi nữa là Phật còn bị nhân quả không?
Và
này vốn có bản tâm thanh tịnh thì do nhân duyên gì mà có vô minh? Cái chuyện vô minh bản là thanh tịnh do nhân gì mà có vô minh là cũng như cái bầu trời đó, mà nếu mà mùa sinh thì là nó trong lành vậy đó, nó trong lành vậy đó. Mà qua mùa thu ngoại mùa thu thì là nhân duyên gì mà có những cái áp thấp nhiệt đới, những cái bão tố trong nhà là cuồng phong thì nói là cái nhân duyên là biến động của cái không khí của cái vũ trụ này. Cái nghề nhân như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, báo như vậy, đó là cái chuyện của vũ trụ. Mà nói rằng là nhân duyên gì là hỏi cho ông nhân duyên gì thì là trên thế giới vật không có nhà bác học mà nói được hết. Mà phải nói rằng nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, để cho cái lại năm đó, tháng đó, cái mùa đó, có mưa, có gió, chỗ nào nó quá tải thì nó lục lội, nó làm để đau khổ người. Còn chỗ nào là cần cái nước mưa để cho có cái chúng sanh nó cần cái nước mưa để làm lễ làm chỗ nó sống. Cái gì nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, đó là chuyện của trời. Còn mấy chúng sanh là nhân như gì? Đã gọi là vô minh là nó phát xuất từ cái bất giác, không có nói nhân duyên gì hết. Đây là bất giác. Vì vậy cho nên là cái người mà học đạo là phải tu tập, phải tu tập cái sức tư duy quán chiếu thiền định, đừng để cho cái bất giác nó xảy ra. Cái bất giác tức là cái bất giác, cái tình cờ mà người ta gọi là đột xuất. Nó nên nói với cái đột xuất nó đến mà mình không hay. Tôi nói như vậy như là các người chúng ta đang nghe giảng về ha, tâm hồn thanh tịnh quá ha, nhưng mà tình cờ rồi nó có cái người nào á ở sau đó họ làm cái gì đó đụng mình mà chẳng hạn như là một cái kim, một cái roi gì đó mà nó làm châm nó đau mình đó. Mà nếu như mà mình bình tĩnh á thì mình nói đôi mũi là làm cái ha, để cho người mà đụng nó làm cái ấy chưa gì xin lỗi, cái nó đã làm là tôi làm đúng. Thì cái người này cũng giả là thường cái là nó không có chi. Nhưng mà tình cờ là ta đụng cái rồi mình quên đi, là mình đang ngồi giảng, mình quên đi cái biểu tướng của mình là người Phật tử mà đang học đạo. Ủy đúng cái là ủy nhận lên liền. Ủy đuôi ra là cái gì vậy? Rồi xin xỏ lấy. Thế thì cái trạng thái vô minh mà nó xảy ra là phát xuất từ cái bất giác, là không còn giữ được cái tư cách lịch sự và mỉm cười với cái người mà ta lỡ đụng mình nữa. Chứ còn mà còn giữ được cái tư cách lịch sự thì có khi cũng đau lắm, chứ có khi đi chợ ta tạm hết thì mình cũng đau lắm. Nhưng mà có cái lúc mà mình qua Mỹ mình giữ được cái tư cách cái lịch sự á thì người ta xin lỗi là qua Mỹ được á. Còn có lúc đây là mình bất giác á, không còn giữ được, mình thành ra cái sự là mắng nhất thói tục cằn, thì cái trạng thái vô minh nó xảy ra là phát xuất từ nó bất giác. Vì vậy mà cái người mà học đạo là ta thường cảnh giác đừng để cho cái bất giác nó xảy ra. Ta gọi là sinh ra nó có câu mà cách mà giữ gìn tâm tánh được gọi là niệm niệm hữu như lâm địch nhật, mà tâm tâm thường niệm quá kỳ thời. Mỗi những cái người tu hành đó, người ta canh giữ cái tâm của người ta, nó giống như là cái người mà bảo vệ một cái cơ quan mà trong cái thời chiến đó, mà gác cổng của cơ quan thời chiến luôn luôn là cầm cái súng đứng ở trong cái chỗ đội trong mai ha, mà giờ không có lúc nào mà dám sợ hở là cái ảnh vô liền, là cái ảnh sống em lớn bên trong là cái người lớn trong người lớn. Thành ra lúc là tình điện coi như là lúc nào cũng có giật đến rình mò để sắp sắp lá cà sắp kiếm để phá thành phá lũ của mình vậy. Thành ra cái người tu hành đạo nó phải có cái đó đó, nên niệm hữu như là một vật nha. Mỗi niệm coi như mình bị địch áp đảo, thế là cầm xuống cái tâm về ngoài. Tâm tâm thường tạo quá trường thời, mỗi tâm niệm là coi như là mình đi qua những cái cầu lắc lẻo, đi phải cẩn thận từng bước một, dính dài, dính cái tay dính kiểu nào, tay dính ở vườn mưa, những cái cầu kia lắc lẻo đó, nó là dưới chân này là bước đầu tiên lắc lẻo, mà trên này là những cái dính bằng cái mưa nó nhẹ xù, nó cổ cái xì xê vậy đó. Nhưng mà nó mưa như vậy mà đi cho kỳ được, còn mà không là té xong mình là lúc nào cũng coi như là mình người đi cầu lắc lẻo vậy đó. Thì giữ gìn được cái tâm như vậy thì là cái vô minh, cái bất giác nó không xảy ra.
Tức là đạo tâm mình thành tựu chúng sanh, rồi tức là tự mình đi trên con đường đó, rồi mình mở tâm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.